Việt Nam bao năm chìm trong bóng đêm dày, vẫn kiên cường nuôi chi phục hưng. Việt Nam vươn lên từ những tấm thân gầy, nguyên xây đá thương yêu tràn đầy.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình hội luận Chúng ta và thời cuộc do ông Huỳnh Quốc Bình điều hợp. Xin kính chào tái ngộ cùng quý thính giả. Thưa quý vị, chương trình Chúng ta và thời cuộc là diễn đàn để mọi người trình bày, thảo luận những vấn đề quan trọng có ảnh hưởng đến đời sống và những biến chuyển xảy ra khắp nơi mà có thể chúng ta cũng cần biết đến. Chương trình này dành cho những con dân Việt Nam yêu chuộng sự công bằng và lòng nhân ái, tự do thảo luận những điều ích lợi cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Chương trình này không hoan nghênh những lời lẽ có lợi cho chế độ Việt Cộng độc tài tại Việt Nam ngày nay. Chúng tôi hy vọng rằng với thời gian 45 phút mỗi tuần, diễn đàn này sẽ đem đến cho nhau những điều hữu ích. Bây giờ, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Màu cờ huy hoàng vẫn lướt trời xanh thiên nga, quê tôn xây dựng nước ta Việt Nam vinh quang đời đời.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi Huỳnh Quốc Bình hôm nay rất là hân hạnh đi được trở lại chương trình hội luận này cùng quý thính giả khắp nơi. Thưa quý thính giả, trong những ngày qua, nếu ai có những cái phương tiện thông tin mà gọi là mạng lưới toàn cầu thì quý thính giả đã biết đó là ở tại bên thành phố Houston có một cái buổi tổ chức mà người ta cho rằng cái buổi tổ chức đó nó nhằm vào cái ngày quốc hận 30 tháng 4. Và đây là một cái ngày mà hầu hết mọi người cố tránh không tổ chức vui chơi trong những cái ngày này. Tuy nhiên, chúng ta thấy cũng có những cái hiện tượng ở một số nơi, ở một số cộng đồng, chúng tôi không nói tại Hoa Kỳ này mà ngay cả những quốc gia khác chúng ta cũng thấy có cái hiện tượng đó. Đó là họ làm sao để tìm cách làm lu mờ cái ngày quốc hận 30 tháng 4, hoặc là làm sao để làm lu mờ những cái biểu tượng của người quốc gia chúng ta. Thí dụ như cờ vàng là một trường hợp điển hình. Và chúng ta thấy là nếu không làm lu mờ được những cái biểu tượng hay là những cái gì mà có tính cách là kỷ niệm quan trọng của người Việt đó, thì bọn Việt Cộng cũng tìm cách để mà gọi là làm nổi bật cái biểu tượng của bọn chúng. Đó là thí dụ như hình của Hồ Chí Minh hay là cờ đỏ mà chúng ta thường gọi là cờ máu của Việt Cộng. Thì hôm nay chúng tôi có mời một vị khách, đó là ông Đỗ Văn Phúc. Ông Đỗ Văn Phúc hiện là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ. Chúng tôi xin lặp lại, vị khách hôm nay là ông Đỗ Văn Phúc, là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ. Hôm nay chúng tôi mời ông là vì chúng tôi thấy rằng trong thời gian vừa qua, ông có một cái văn thư để lên tiếng về cái việc là có một nơi ở thành phố Houston đã tổ chức gọi là vui chơi trong cái ngày mà quốc hận 30 tháng 4. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Đỗ Văn Phúc lên tiếng cùng thính giả của chúng ta.
Vâng, kính chào ông Huỳnh Quốc Bình, xin kính chào quý vị thính giả. Tôi rất là hân hạnh được trở lại với quý vị trong chương trình hôm nay.
Dạ thưa ông Đỗ Văn Phúc, giống như chúng tôi trình bày đó thì chúng tôi nghĩ rằng ông là cái người đã có lên tiếng bằng một văn thư chính thức từ phía cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ, cho nên chúng tôi tin tưởng rằng ông cũng là cái người biết rõ về vấn đề này. Có thể nào xin ông có thể trình bày một cái tổng quát cho thính giả biết được không ạ?
Vâng, kính thưa ông, kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi có nhận được một cái email từ một số người gửi về để phàn nàn rằng có một tổ chức tức là nơi đó gọi là giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam tại Houston đưa ra một cái affix, đưa ra một cái poster để quảng cáo cho một cái chương trình văn nghệ, mà trên cái poster đó thì có ghi rõ ràng đó là hội chợ mùa xuân 2017 trong 3 ngày 28, 29, 30 tháng 4 2017, và phía dưới thì lại có in một cái hàng chữ rất là lớn là Crawfish Festival, tức là một cái lễ hội để ăn con tôm crawfish. Và trong cái poster đó thì có hình của hàng chục ca sĩ, hình và tên của hàng chục ca sĩ, rồi dưới đó có một câu là sổ số lấy hên ngày chủ nhật 30 tháng 4. Dưới cùng thì có tên của những cái cơ quan thương mại của quảng cáo hay là yểm trợ. Trên hai góc có in hình hai con tôm crawfish. đó là nguyên cả cái bức poster nó như vậy. Thì tại vì cái poster này do giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam đứng ra tổ chức cái ngày hội chợ mùa xuân, và tôi đã phải gửi một cái thư đến ông linh mục để mà phản đối về cái vấn đề này, đó là ông linh mục Giuse Vũ Thành. Và tôi đã gửi cái thư và tôi đã có thưa với ông rằng là cái ngày 30/4 là cái ngày đánh dấu đau thương của người Việt Nam, cho nên tại hải ngoại này từ mấy chục năm qua chúng ta đều coi cái ngày này là ngày quốc hận và chỉ tổ chức những cái tưởng niệm để ghi nhớ cái đau thương, hoặc là giáo dục cho thế hệ trẻ về sau này biết đến những cái đau thương mất mát đó, chứ không bao giờ một cái ngày quốc hận mà chúng ta lại có thể tổ chức những cái cuộc tiệc tùng ăn chơi vui vẻ được. Thì tôi chỉ nhắc ông như vậy, là tôi cũng muốn mong ông là thay đổi cái ngày. Thì sau đó một hôm sau thì tôi nhận được một cái thư trả lời của hội đồng giáo xứ. Trong cái thư trả lời của hội đồng giáo xứ thì họ lại giải thích. Thưa quý vị, cái thư gồm có một trang, thì trong đó nửa trang thì thưa gửi và một nửa trang khác thì họ mới nói rằng là họ mới giải thích rằng họ tổ chức cái ngày lễ phục sinh, nhưng mà lễ phục sinh 2 tuần sau lễ phục sinh họ tổ chức một cái cuộc vui chơi đó, cho nên cái ngày đó là cái ngày tự nhiên nó vô tình mà nó trùng hợp vào ngày 30/4, chứ không phải là họ cố tình dùng ngày 30/4 để tổ chức cái đó. Và sau đó thì có một nửa trang khác thì họ lại viết rằng là khi họ lên kế hoạch để tổ chức thì có dự định dành ngày 30/4, xin lỗi tôi đọc nguyên văn luôn, chúng tôi đã dự định dành ngày 30/4 để kỷ niệm biến cố đau thương của đất nước. Chương trình sẽ được tổ chức như sau: ngày 28/29/4 mừng Chúa sống lại, ngày Chủ nhật 30/4 sáng thì thánh lễ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, cho anh linh các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình hy sinh để bảo vệ tự do cho Tổ quốc, cho linh hồn những đồng bào đã bỏ mình trên biển cả, v.v. Rồi sau đó là nghi thức rước quốc kỳ vàng, cờ vàng ba sọc đỏ từ nhà thờ lên sân khấu hội trường, rồi những bài hát và nhạc cảnh đấu tranh cho tự do, nhân quyền cho quê hương. Rồi chúng tôi cũng sẽ lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi tổng biểu tình của linh mục Nguyễn Văn Lý vì tự do và vì nạn nhân của Formosa, v.v. Tức là họ dành ra đến 11 hàng chữ để nói về cái ngày 30/4 và vì dân, vì nước, vì quê hương. Nhưng mà họ giải thích như vậy cho nên họ nói là cái ngày lễ hội thì phải có ăn, có uống, có ca, có hát, thì họ giải thích như vậy. Thì thưa quý vị, tôi cũng đọc cái thư giải thích của họ và tôi cũng trả lời. Tôi nói rằng là cái thư giải thích như vậy hoàn toàn là không có hợp lý nếu mà so với cái tờ poster để quảng cáo. Bởi vì tờ poster ngày lễ phục sinh, trên tờ poster không có một dòng chữ nào, một chữ độc nhất nào nói về cái ngày lễ phục sinh, cũng không có một chữ độc nhất nào nói về cái ngày 30/4 để tưởng niệm, mà trong đó chỉ thấy hình ảnh của ca sĩ, chỉ thấy lễ hội, chỉ thấy ăn uống. Thì giữa cái thư và cái poster là hai cái điều rất là trái nghịch. Bây giờ họ dùng một cái thư để họ giải thích như vậy, thì thưa quý vị, chúng tôi có nhận định là rằng là họ đã đánh giá những cái người mà bàng quan, những cái người ngoài họ đánh giá quá thấp, cho nên họ mới giải thích bằng cái cách giải thích như vậy đó, thưa ông. Thì tôi đã trả lời cho ông là tôi nói rằng là tôi sẽ gửi tất cả những cái tài liệu này ra để cho đồng bào biết và phán xét, còn tôi thì coi như đầy đủ rồi. Tôi đã có một cái thư phản đối và có một cái lời không có đồng ý với cái thư giải thích này đó, thưa ông. Đó là sự việc.
Dạ, chúng tôi cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã trình bày một cách tổng quát về vấn đề đó. Kính thưa quý thính giả đang theo dõi cuộc hội luận giữa chúng tôi là Huỳnh Đức Bình ở tại tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ và ông Đỗ Văn Phúc ở tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Anh em chúng tôi đang nói về một cái đề tài, đó là liên quan đến cái việc là cái hiện tượng có những người cố tình gọi là làm lu mờ ngày quốc hận 30/4, hoặc là tìm cách làm lu mờ biểu tượng của người Việt quốc gia chúng ta, đó là cờ vàng. Thì hôm nay chúng tôi xin được nói về vấn đề những kẻ làm lu mờ ngày quốc hận 30/4. Thì trong đó có cái trường hợp xảy ra bên Houston mà ông Đỗ Văn Phúc vừa mới trình bày một cách rõ ràng. Ông đã có nhắc đến tên của vị linh mục ở bên đó. Chúng tôi không biết vị linh mục này đó là ở Mỹ bao lâu, về gia phả ông ấy như thế nào, ông ấy được sanh trưởng trong một gia đình của người quốc gia hay là ở bên Việt Nam mới qua mới được tấn phong gì, chúng tôi không biết cái điều đó. Nhưng mà chúng tôi chỉ căn cứ vào dữ kiện, chúng tôi xin nói rằng theo cái tin tức mà chúng tôi nhận được qua mạng lưới toàn cầu và những người minh danh để nói đó, thì Thì cái lá thư mà ông Đỗ Văn Phúc mới vừa đọc đó, mà ông nói rằng nó, cái lời giải thích đó nó không hợp lý đó, thì người ta còn nói thêm, người ta còn nói xa hơn cái điều ông Phúc nói, là người ta nói là cái thơ đó chỉ được giải thích sau khi gặp cái sự chống đối về cái bích chương đó, thì điều đó có đúng không ông Đỗ Văn Phúc?
Dạ vâng, thưa đúng, là tại vì tôi gửi cái thư của tôi thì ông Linh Mục Vũ Thành là đã đọc, và sau đó thì cái giáo chứ, hội đồng giáo chứ đã ra cái bức thư giải thích, tức là sau khi mà thư của tôi gửi ra, và cũng sau khi có nhiều dư luận, tức là trên các email và trên các diễn đàn họ có những lời phê phán, tôi không tiện nói ra đây mà thôi, thưa ông.
Dạ thưa ông Đỗ Văn Phúc và thưa quý thính giả, chúng tôi ở tiểu bang Oregon cho nên chúng tôi cũng xin được chia sẻ một cái phản ứng của một người Việt Nam đang cư ngụ tại tiểu bang Oregon. Chúng tôi muốn nói đến đó là một cái người có cái bút hiệu là người lính già Oregon. Đây là một cái bút hiệu đã có từ lâu. Ông là một người chống cộng, ông là một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi xin nói rõ luôn, đây là tiến sĩ Nguyễn Kim Quý. Cái lúc viết văn đó, thì ông có một cái bút hiệu là Kim Thanh. Khi người ta thấy là khi ông viết văn đó và trữ tình thì rất là lãng mạn. Nhưng mà khi nói về vấn đề chống cộng thì ông rất là quyết liệt. Và ông ký tên là người lính già Oregon. Cái bút hiệu này đã có chừng cả chục, hơn chục năm nay. Ai cũng biết cái điều đó. Nói tới bút hiệu người lính già, người ta biết đó là tiến sĩ Nguyễn Kim Quý tại tiểu bang Oregon này. Trong cái sự phản bác của ông đó thì ông viết cũng khá chi tiết. Nhưng mà chúng tôi xin chia sẻ một cái đoạn này thôi. Để những anh chị em công giáo hay là những anh chị em nào mà có dính dấp đến cái buổi tổ chức đó, là lưu ý điều này. Hay là những ai mà có cái sự manh nha là muốn tổ chức một cái gì đó để làm lu mờ cái ngày quốc hận 30 tháng 4 hay là cờ vàng đó, thì đây là một cái đoạn văn mà người lính già Oregon đã viết như thế này. Ông viết liên quan đến cái chuyện mà Houston thôi nha. Ông viết thế này. Ông viết là hiện nay giáo dân công giáo trong nước đã liên tục xuống đường hàng loạt biểu tình chống ngụy quyền Việt Cộng, đã bán nước cho Tàu Cộng, đã bị lũ côn đồ công an lồng thú mặt người đánh đập hành hạ, kể cả phụ nữ tay yếu chân mềm, và bắt bớ, trong khi giáo dân và linh mục đồng đạo với họ ở Mỹ này được tự do tuyên bố vung vít, tự do ăn sung mặc sướng, đã không hiệp thông với sự hy sinh cao quý của đồng bào trong nước thì chớ lại còn lấy cớ này cớ nọ, thông lệ này thông lệ nọ, mừng lễ này lễ nọ mà vui chơi, mướn cả những con, những thằng ca sĩ đã bán linh hồn cho quỷ sứ ngay trong mùa quốc hận, thì thử hỏi còn sự vô cảm, vô liêm sĩ và tàn nhẫn nào lớn hơn. Đây không phải là một người nặc danh, đây là một người minh danh viết, và ông là một giáo dân công giáo. Dĩ nhiên, chúng tôi đọc những cái dòng chữ đó đó, quý thính giả hay là bất cứ người nào có thể nói là ông này ông viết mạnh quá hay nặng quá, chúng tôi không bàn, chúng tôi chỉ nói dữ kiện thôi, là vì bài báo đã được viết công khai. Nói như vậy để quý thính giả thấy rằng cái buổi tổ chức ở Houston á, mặc dầu vị linh mục đó có lên tiếng giải thích, nhưng mà nhiều người cho rằng cái sự giải thích đó đó là cái sự giải thích gọi là cho nó qua hay là nói lấy được. Có người họ còn nặng lời, chúng tôi không muốn lặp lại cái lời mà họ có cáo buộc nặng nề đó, mà những lời cáo buộc đó chúng tôi biết ít nhất là có 2-3 người bạn vong niên mà chúng tôi quen biết, họ đều là người công giáo, chứ đừng có nói là các công giáo khác ghét công giáo để tấn công. Không phải, họ đang tấn công vào một cái hiện tượng tìm cách để làm lu mờ ngày quốc hận 30 tháng 4. Và nếu ai có dính dấp đến cái ngày này thì xin làm ơn nhớ giùm cho. Cái này nó không phải là mới xảy ra có 2-3 tháng mà mình quên. Cái này đó, cái ngày quốc hận này nó đã có hơn 40 năm qua. Và những người đang đứng ra tổ chức đó, nếu họ nhận họ là người tị nạn Việt Cộng, nếu họ nhận họ là Việt Cộng thì miễn bàn. Nhưng mà họ nhận họ là người tị nạn Việt Cộng, họ là nhận là họ là những người mà gọi là yêu chuộng công bằng và tự do, thì dù cho họ là linh mục thượng tọa đại đức hay là mục sư giáo sĩ gì, không thể nào sử dụng cái ngày này để mà vui chơi. Mặc dù nó không có một cái văn kiện nào để nói rõ vấn đề này là không được hay là được, nhưng mà người Việt quốc gia có liêm sĩ, có tự trọng, có hiểu biết, không ai sử dụng cái ngày này để mà vui chơi, cho dù có nhân danh mục vụ gì người ta cũng tránh, là vì không ai ngu xuẩn đi tổ chức một cái ngày mà người ta buồn mà mình vui. Chúng tôi nói cái này chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đây là Huỳnh Quốc Bình đang cư ngụ tại tiểu bang Oregon, người điều họp chương trình hội luận chúng ta vào thời cuộc. Chúng tôi chịu trách nhiệm câu nói này. Không ai ngu xuẩn đi lựa một cái ngày đau thương của người khác để mà mình vui chơi, nếu người đó nhận mình là người quốc gia. Và chúng tôi nói cái điều này, nếu mà vị linh mục đó hay là giáo dân công giáo của cái thành phố đó mà muốn lên chương trình này để phản bác, chúng tôi sẵn sàng mời quý vị lên. Hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục với ông Đỗ Văn Phúc. Thưa ông Đỗ Văn Phúc, chúng tôi nói như vậy để ông Phúc thấy là chúng tôi là một người tị nạn Việt Cộng, chúng tôi rất là quyết liệt cái điều đó. Chúng tôi không lên tiếng là vì chúng tôi không muốn đó, là có những kẻ nó lợi dụng cái này, nó nói Hồ Đức Bình là tôn giáo khác rồi ghét công giáo rồi nhào vô ăn có. Không phải, chúng tôi đang đánh vào cái hiện tượng đó, cho nên chúng tôi lên án bất cứ kẻ nào mà dùng ngày Quốc hạnh 30 tháng 4 để làm một cái việc nào khác, để làm lu mờ cái ngày đó. Thưa ông Đỗ Văn Phúc, bây giờ chúng tôi sẽ hỏi thêm ông Phúc cái này nè. Trong cái vị trí của một chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ, ông đã hài hòa viết một thư, người ta trả lời như vậy, bước kế tiếp ông cần làm gì nếu người ta vẫn ngoan cố tiếp tục dùng cái ngày đó để vui chơi?
Ông đặt tôi vào một trường hợp rất là khó xử và rất là khó trả lời. Bởi vì thưa quý vị, cộng đồng Houston thì cách chỗ tôi ở là khoảng 3 tiếng lái xe. Và đó là một cộng đồng rất lớn. Cộng đồng đó nếu mà so với tất cả những cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ thì đó cũng là một cộng đồng lớn hàng thứ nhì. Tức là chỉ sau cộng đồng ở California mà thôi. Còn ở Houston rất là lớn. Thành thử ra cái việc mà sinh hoạt của cộng đồng địa phương ở đó cũng có một tổ chức là cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston. Và chúng tôi là với tư cách của cộng đồng Hoa Kỳ thì chúng tôi không chia được vào cái chuyện của địa phương. Cho nên tôi chỉ có cái thư phản đối với cái tư cách của một người Việt tị nạn để mà phản đối với ông Linh Mục. Và ông Linh Mục đã trả lời như vậy, và tôi thú nhận rằng là tôi không hài lòng với cái thư trả lời của ông Linh Mục. Và tôi biết rằng nếu mà không có những cái phản ứng mạnh hơn thì có lẽ ông Linh Mục hay là giáo xứ đó sẽ vẫn tiếp tục tổ chức cái ngày vui xuân đó vào ngày 30 tháng 4. Bởi vì vậy cho nên tôi đã gửi cái thư này ra tất cả công luận tại Hoa Kỳ, các báo giới, các hội đoàn và tất cả những nơi nào tôi có thể gửi được lên Facebook, để cho quý vị, những người nào còn cái tinh thần quốc gia, còn một cái lòng đối với Tổ quốc và đối với người tị nạn thì sẽ có những cái phản ứng, mà tôi hy vọng những cái phản ứng đó chính là cái sự đóng góp để mà ngăn cản những cái việc này sẽ xảy ra ngay lập tức trong cái kỳ này hoặc là trong tương lai, thưa quý vị.
Dạ, chúng tôi xin lỗi ông Đỗ Văn Phúc là vì chúng tôi hỏi cái câu đó thì nó cũng hơi khó cho ông trả lời, là vì ở cái vị trí chủ tịch cộng đồng Hoa Kỳ, dĩ nhiên ở địa phương có cái ban chấp hành hay là có một chủ tịch ở đó. Cho tới giờ phút này thì cái cộng đồng ở Houston họ phản ứng làm sao thì thật sự thì chúng tôi chưa có nắm được cái tin tức đó. Dù sao đi nữa thì chúng tôi vẫn tôn trọng cái chuyện ở địa phương. Nhưng mà chúng ta nói về cái hiện tượng, chúng ta có quyền nói về cái điều đó. Và thưa ông Đỗ Văn Phúc, không phải cái sự phẫn nộ này một vài người đâu, mà nó có rất là nhiều người, nhưng mà vì những người khác chúng tôi không có biết tên họ của họ ra làm sao, chúng tôi không có biết, cho nên chúng không nói. Mà chúng tôi dám nói rằng những người bằng xương bằng thịt mà là người công giáo nữa kìa, họ có sự quyết liệt. Một số người đó chúng tôi có quen. Chúng tôi nói như vậy để quý vị biết rằng những cái người mà chống lại việc đó không phải mấy người tôn giáo khác, đó là những người công giáo. Những người công giáo mà gọi là 3-4 đời mà chúng tôi đã từng quen với họ. Và họ là những người tử tế, những người chống cộng quyết liệt, những người có vị trí trong xã hội, chứ không phải là những người gọi là vô danh tiểu tốt. Nói như vậy để cho cái ban tổ chức bên đó là đừng có dùng chữ nghĩa để mà có thể gọi là nói lấy được, là vì không qua mặt được người ta đâu. Nếu mình làm sai, mình cứ nói là chúng tôi quyết định có ra sai lầm, chúng tôi xin rút lại và chúng tôi xin đổi ngày giờ, thì cái đó có thể nó sẽ được sự thông cảm. Dĩ nhiên, chúng tôi nói thêm, nếu quý vị tiếp tục tổ chức dựa theo luật pháp Hoa Kỳ, không ai làm gì được quý vị. Nhưng cái cộng đồng Việt Nam tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ, họ sẽ biết quý vị là ai. Cái đó mới là vấn đề đáng nói. Cho nên chúng tôi mong rằng nếu vị linh mục đó hay là cái giáo xứ đó mà vì cái sự sơ xuất hay vì cái kẹt một cái gì đó mà phải tổ chức vào ngày đó, đây là lúc cũng còn đủ thì giờ cho quý vị thay đổi. Chúng tôi nghĩ là không có cái thứ gì mà chúng ta không thay đổi được nếu chúng ta muốn. Nếu chúng ta cố tình chúng ta tổ chức thì dĩ nhiên đối với luật pháp Hoa Kỳ thì không có gì cả. Nhưng mà đối với cái lương tâm, cái lương tri và cái sự liêm sĩ của một người tị nạn, nó phải cáo trách chúng ta. Đó là cái điểm mà chúng tôi muốn nói thêm. Thưa Đỗ Văn Phúc, chúng tôi nghĩ là nếu mình nói cái cộng đồng Houston xảy ra cái chuyện vừa qua thì cũng oan cho cái giáo xứ đó. Chúng tôi thấy rằng cái hiện tượng mà làm lu mờ cái ngày Quốc hạnh 30 tháng 4, nó cũng có một số trường hợp khác nữa. Thì không biết là ông Đỗ Văn Phúc có nắm được những cái trường hợp đó không? Nếu được thì xin ông trình bày cho thính giả chúng ta nhớ lại những cái điều đó.
Vâng, thưa ông, trước khi mà tôi đi vào cái trả lời câu hỏi của ông thì tôi cũng xin có một lời bổ túc cái câu, cái phần trước. Tức là chúng tôi cũng có đọc được cái thư phản đối của cộng đồng người Việt quốc gia ở Houston do ông Trung tá Lục Quân Trần Quốc Anh gửi ra. Và tôi nghĩ đó là một cái phản ứng đầu tiên của trên cộng đồng đó. Rồi sau này không biết giữa qua lại giữa cộng đồng của Houston và giáo xứ như thế nào thì tôi không được lành lắm. Nhưng mà tôi biết chắc chắn là đã có sự phản đối ở trong cộng đồng Houston rồi đó. Và bây giờ đi trở lại cái câu ông hỏi thì thưa quý vị như thế này: chúng ta đã mất nước 42 năm và những cái năm đầu tiên, những cái chục năm đầu tiên, tức là cách đây được khoảng 10 năm trở về trước thôi, thì chúng ta nhớ rằng mỗi ngày 30 tháng 4 đến đó, thì tất cả các cộng đồng từ các khắp các nước Mỹ và các nước Âu Á, Úc đều có tổ chức cái ngày tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4. Và cái ngày đó có nơi thì đặt là tháng 4 đêm, có nơi thì đặt là đêm thắp nến. Thì tôi nhớ là cái lúc mà đó tôi hoạt động cộng đồng tại địa phương, không có năm nào mà tôi không được sinh viên, hội sinh viên của trường đại học Texas tại Austin mời chúng tôi vào đó để mà họ tổ chức đêm thắp nến, có ca nhạc đấu tranh, có những bài phát biểu, và tôi là người đã vào đó được họ mời vào để nói chuyện với sinh viên, khi thì nói chuyện tâm phòng, khi thì nói chuyện ngoài trời, và chúng tôi đã yểm trợ những cái đêm thắp nến đó cho đến khi họ tổ chức chung với cộng đồng, nghĩa là có thể nói là liên tục hàng chục năm như vậy. Nhưng mà qua một cái thời gian có thể nói là khoảng 5 năm, 10 năm trở về sau này, thì tôi thấy cái tình trạng đó hiện nay nó lu mờ. Cái lý do mà tôi nhận xét nó lu mờ là tại vì thứ nhất là những người hoạt động cộng đồng không còn là những người của những cái thời trước, tức là những người mà tích cực và có nhiều cái dính líu với cái Việt Nam Cộng Hòa để mà có những đau thương uất hận để mà tiếp tục tổ chức. Và sau này thì những cộng đồng đã rơi vào tay của những người thuộc giới trẻ hơn. Và những người trẻ hơn thì đương nhiên thì cái vấn đề mà họ có người họ còn phát biểu với tôi là các bác các chú đau thương uất hận thì các bác các chú tổ chức cải quốc hận, còn chúng cháu có mất mát gì đâu biểu chúng cháu tổ chức quốc hận. Đó là cái lời của một người mà đã làm chủ tịch cộng đồng của một địa phương nói mà chúng tôi đã lên án rất là kịch liệt. Cho nên chúng tôi thấy cái trào lưu của những người trẻ về sau này gần như họ quên bớt đi cái vấn đề quốc hận đó. Và cái điều thứ nhì quan trọng hơn đó là cái khi mà có nghị quyết của Cộng sản ra đời, và trong cái thời gian Cộng sản ban giao với Hoa Kỳ đưa sinh viên, đưa học sinh, đưa những người qua đây rồi nhiều á, thì chúng ta thấy cái thành phần đó nó xâm nhập vào trong những cái sinh hoạt chính trị của cộng đồng chúng ta rất là sâu sắc. Và những cái sinh hoạt của mình á, họ xâm nhập rất là khéo. Có thể là họ bây giờ họ đang nắm những cái chức vụ phó chủ tịch, hay là họ ủy viên, thư ký, hay là yểm trợ bỏ tiền ra, nhưng mà họ cũng không có lộ diện, nhưng mà họ đã có thể là có những cái lời nói nào đó để cản trở cho những cái sinh hoạt chính trị như chúng ta đã làm trước đây. Cho nên chúng tôi thấy cái vấn đề tình hình mà tổ chức 30 tháng 4 mỗi ngày một nơi đi, thì cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta phải thấy rõ ràng là có cái bàn tay xâm nhập của Cộng sản. Đó là chưa nói đến, thưa quý vị, cái ngày 30 tháng 4 chúng ta đã mặc nhiên thừa nhận đó là ngày quốc hận, ngày đau thương, và không ai lại đi tổ chức ăn mừng, không có một người Việt Nam tị nạn nào để tổ chức liên hoan vui mừng đó. Nhưng mà chúng ta đã thấy có những cái khuynh hướng của một vài cá nhân và một vài tập thể đó cố gắng muốn xóa đi hai cái chữ quốc hận để thay thế vào bằng một cái chữ, ví dụ như ông Ngô Thanh Hải ở tại Canada thì ông lại xin với cái nước Canada, quốc hội của Canada coi đó là ngày hành trình cho tự do. Không, ngày đó là ngày quốc hận chứ không phải là ngày hành trình tự do. Ngày đó là hành trình bỏ nước ra đi, bỏ nước bởi vì cái sự nô lệ cộng sản mà bỏ nước ra đi chứ không phải là hành trình tự do. Rồi ngay tại Virginia thì cũng có một người, một tổ chức cũng đứng ra để xin cái quốc hội Virginia thừa nhận đó là ngày Nam Việt Nam. Rồi tại Florida có một tổ chức gọi có một cái tên rất là đặc biệt gọi là Hội Phụ Nữ Nỗi Nhớ Niềm Thương. Thưa quý vị, cái tên của cái hội đó là Hội Phụ Nữ Nỗi Nhớ Niềm Thương, lại đứng ra xin với cái tòa hành chánh thị chánh ở tại cái thành phố nào đó Florida để đổi tên ngày đó là ngày cựu chiến binh người Mỹ gốc Việt chiến đấu tại Việt Nam. Tức là họ vẫn cố gắng họ lèo lái như thế nào để cho cái chữ ngày quốc hận nó biến mất đi mỗi khi đến ngày 30 tháng 4. Tôi lấy ví dụ như cái ngày hành trình cho tự do ở tại Canada. Nếu như đến ngày 30 tháng 4 sang năm hay sang năm nữa, sau đó một năm thì họ sẽ kỷ niệm cái ngày hành trình tự do. Tất nhiên kỷ niệm cái ngày đó là một cái kỷ niệm vui, không còn là kỷ niệm buồn nữa. Thì khi đó tất cả những người đó sẽ quên, cái ngày đấy đâu phải là ngày mất nước, ngày đau thương nữa. Ngày đó là ngày vui chứ mà, ngày hành trình cho tự do mà. Thành thử tôi thấy đó là một cái khuynh hướng mà cố nhập nhằng. Có người nói là vô tình, nhưng mà tôi thì tôi khẳng định nó không vô tình, bởi vì những người làm việc đó là những người trí thức, những nhà khoa bảng có bằng tiến sĩ, thành thử họ làm việc có ý thức và có mưu đồ. Cho nên tôi cực lực là lên án tất cả những cái hành vi nào muốn xóa bỏ ngày quốc hận. Thà rằng khi mà thế hệ chúng tôi qua đời chết đi rồi, thế hệ trẻ con cái chúng tôi lớn lên, có thể nói họ lu mờ về cái bất thần đó thì chúng tôi không test được, là tại vì nó chưa quá dĩ vãng. Nhưng mà còn khi nào mà thế hệ chúng tôi còn sống ở tại Hoa Kỳ này, chúng tôi còn làm chứng là chứng nhân của cái chế độ cộng sản, chứng nhân của ngày 30 tháng 4, chúng tôi hoàn toàn không chấp nhận được một cái hình thức nào để mà xóa mờ cái ngày quốc hận 30 tháng 4. Thưa ông Huỳnh Quốc Bình, thưa quý vị.
Kính thưa quý khán giả, trong cái phần trình bày của ông Đỗ Văn Phúc đó, và chúng tôi lúc ông trình bày thì chúng tôi cũng có theo dõi và chúng tôi cũng có cái suy nghĩ này. Chúng tôi suy nghĩ là những cái lời mà họ đưa ra, họ kêu gọi đó, mới thoạt nghe thì nó có vẻ cũng hợp lý lắm. Là vì một cái ngày gọi là hành trình cho tự do hay là gì đó, mình nghe nó cũng lọt tai lắm. Nhưng mà suy nghĩ kỹ thì chúng ta thấy nó không ổn. Nó không ổn bởi lẽ là cái ngày 30 tháng 4 năm 75, từ đó đến giờ chúng ta gọi đó là ngày quốc hận, cái ngày đau thương của dân tộc chúng ta. Nếu họ có muốn làm thêm một cái ngày gì đó thì mặc họ. Nhưng mà dứt khoát không thể gọi là bứng cái ngày quốc hận 30 tháng 4 đi để nhét một cái danh xưng nào khác vào cái ngày đó. Cái đó là cái mà đồng bào ở hải ngoại, những người chống cộng, người ta muốn nói đến. Chứ còn cái chuyện mà bây giờ họ muốn đặt ra thêm cái ngày mà cho cá nhân họ hay cho hội đoàn của họ cái ngày gì đó thì mặc kệ họ, mình không quan tâm. Nhưng mà dứt khoát không thể đụng được cái ngày 30 tháng 4, ngày quốc hận, mà gọi là một cái ngày gì khác. Đó là cái điều mà ông Đỗ Văn Phúc nãy giờ cố gắng để trình bày, để cho quý thính giả nào mà chưa có dịp gọi là nghe rõ cái điều này thì quý thính giả cũng có thể hiểu một cách tường tận. Là vì nếu không đó, chúng ta dễ rơi vào cái tình trạng đó là nghe một số người nào giải thích rồi mình nghe nó cũng lọt tai, rồi mình có thể mình cũng ủng hộ cái điều đó. Nhưng mà giả sử nếu quý thính giả nào có người nào mà ủng hộ cho cái việc đó đó, thì đây là cái lúc chúng ta cần phải biết quay lại để chúng ta thấy rằng cái điều đó không hợp lý. Bởi lẽ là cái ngày quốc hận 30 tháng 4 là ngày quốc hận 30 tháng 4. Cái ngày đó là ngày đau thương, thì muôn đời nó vẫn là cái ngày đó là ngày đau thương. Nếu ông cha của những thế hệ sau này mà không ra chi ở cái thế hệ này thì làm sao mình mong đợi con cháu mình được? Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nếu mình mong đợi những cái thế hệ sau mình mà có thể còn giữ được cái lửa chống cộng cho đến ngày chúng ta gọi là chấm dứt được chế độ Việt Cộng, thì ít ra cái bản thân chúng ta cũng phải làm gương chứ. Còn lẽ nào bây giờ chúng ta chỉ muốn xúi cho những người trẻ đã sinh hoạt cộng đồng, rồi chúng ta không làm gì cả, rồi rốt cuộc đó, vì họ không am tường, họ không có kinh nghiệm Việt Cộng đủ để họ có thể biết họ làm gì, cho nên họ có những cái chương trình nó nghịch lại chúng ta. Rồi lúc đó chúng ta nói rằng người trẻ thế này thế kia là vì họ không biết, hoặc là họ lấy chúng ta để mà họ làm gương. Nếu mà cái việc chống cộng là cái việc mà nó quyết liệt hay là nó thiêng liêng đối với người Việt tị nạn Việt Cộng, thì tại sao cha ông của họ lại thờ ơ? Một năm 365 ngày chứ ba ngày 30 tháng 4 mới chống cộng, còn những ngày khác thì lại không chống. Hoặc là một năm đó mình không lên tiếng được một lần, nhưng mà ra vào Việt Nam thì rất là nhiều lần. Hay là nói một lời để mà lên án chế độ Việt Cộng thì không, nhưng mà để viết nặc danh để mà tấn công nhau thì rất là nhiều. Đó là những cái hiện tượng mà chúng ta cần phải xem lại. Dĩ nhiên chúng tôi không loại trừ đó là những cái đòn đánh phá của bọn Việt Cộng nữa, nhưng mà chúng tôi cũng xin thưa luôn, không phải cái nào chúng ta cũng đổ thừa Việt Cộng. Là vì chúng ta cũng có những người nhân danh người quốc gia, nhưng mà vì vô ý thức đã làm tai sai cho Việt Cộng mà không biết, cho nên đây là cái lúc mà chúng ta cần phải xem lại là như vậy. Tôi Đỗ Văn Phúc, nếu ông Phúc không có một cái gì nói thêm về phần này đó, thì chúng tôi xin cùng quý thính giả và mời ông Phúc chúng ta nghe một nhạc phẩm này, để vì nãy giờ mình nói nó cũng hơi căng đó. Chúng tôi muốn mời ông Đỗ Văn Phúc và quý thính giả nghe cái nhạc phẩm này nó hợp với cái đề tài chúng ta nói ngày hôm nay, cho nên chúng tôi xin trân trọng kính mời quý thính giả cùng theo dõi nhạc phẩm Chuông Đi Buông, được sáng tác bởi nhạc sĩ Phan Văn Hưng và cũng được trình bày bởi chính anh.
Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền, chúng đi buôn cho nước đảo điên. Chúng đi buôn buôn núi buôn non, buôn tuổi hận buôn cả giang sơn. Chúng đi buôn buôn sắc buôn sầu, chúng đi buôn nước mắt lòng đau. Chúng đi buôn thân xác xanh xao, buôn đời mình buôn cả thâm sâu. Chúng đi buôn buôn bên buôn bờ, chúng đi buôn ánh mắt trẻ thơ. Chúng đi buôn tiếng khóc đơn sơ, cho đời càng gian khổ cam go. Rời một mái hang lên non cao, trông về xa núi giang ngập sâu. Nhưng thành phố trên chúng vui nao, nơi kiếp người chinh phục miền đau. đồng bào. Chúng ăn vuông, ăn méo, ăn tròn, chúng ăn to, ăn bé, còn con. Chúng ăn trên, ăn dưới, ăn ngang, cho mặc người ai thờ, ai than. Chúng đi buôn giấy phép văn bằng, chúng đi buôn công lý với lòng nhân. Chúng đi buôn buôn nghĩa, buôn danh, buôn sự thật, buôn cả lương tâm. Chơi vui trên kiếp nghèo đói, chúng chơi sang chơi xấu, chơi oai, chơi như đời không còn ngày mai. Chúng đi buôn chia trắng sang giàu, chúng đi buôn lừa dối đi gạt nhau, chúng đi buôn cho mắt thêm sâu, nỗi khổ này sẽ còn bao lâu. Chúng đi buôn buôn tướng quyền, chúng đi buôn cho nước nào đi, chúng đi buôn buôn núi buôn non, buôn núi hận buôn cả giang sơn. Chúng ăn vuông ăn méo ăn tròn, chúng ăn to ăn bé còn con, chúng ăn trên ăn dưới ăn ngang cho mọi người ai thờ. Chơi xấu, chơi oai, chơi như đời không còn ngày mai. Chúng đi buôn chia trắng sang giàu, chúng đi buôn rồi đi gặp nhau, chúng đi buôn cho mắt thêm sâu, nỗi khổ này sẽ còn bao.
Kính thưa quý thính giả, trong vòng 5-6 phút qua, quý thính giả đã nghe cái nhạc phẩm Chúng Đi Buôn. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Đỗ Văn Phúc, chúng ta cùng bước qua một cái phần khác, cái phần thứ nhì, đó là cái phần mà chúng tôi muốn nói đến là có những kẻ tìm đủ mọi cách để làm lu mờ cái biểu tượng của người Việt tự do hay là người Việt quốc gia của chúng ta, đó là cái cờ vàng. Đó là biểu tượng thiêng liêng của những người yêu chuộng công bằng và tự do. Nhưng mà có những kẻ nó làm không được, cho nên nó tìm cách, nó đưa cái biểu tượng của Việt Cộng lên. Nhưng mà cách nào thì cũng bị người Việt quốc gia ở hải ngoại này hạ xuống. Nhưng mà mình hạ xuống thì nó cũng tìm cách, nó chạy chỗ này, nó chọt chỗ kia. Trong thời gian qua chúng ta thấy rằng ngay tại miền Bắc California thôi, có cái hiện tượng là có những kẻ cũng muốn đòi treo cờ đỏ song song với cờ vàng và đã gặp cái sự chống đối quyết liệt của cộng đồng Bắc Cali. Và chúng tôi rất là muốn nói về cái phần này. Thì thưa ông Đỗ Văn Phúc, nếu là một cái cộng đồng mà đại diện cho người quốc gia, thì có những kẻ nó tới nó nói là bây giờ đó ông đại diện cho người Việt thì ông cũng phải đại diện cho mọi người chứ ông không thể kỳ thị được, thì ông Phúc trả lời như thế nào?
Thưa, cái danh chữ của chúng tôi là cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ. Cái chữ quốc gia đã minh định rằng là chúng tôi là những người quốc gia chống cộng. Và khi thành lập cái cộng đồng ở đây thì chúng tôi là cái cộng đồng hoàn toàn 100% là những người tị nạn chống cộng, không có dính líu gì đến cộng sản. Cho đến bây giờ nếu mà cộng sản có đưa qua du học sinh hay là những cái người nào đó, hay là những người mà tị nạn hay những người đoàn tụ về sau này, nếu mà họ là một thành viên của cộng đồng thì họ, một, họ chấp nhận cái nội quy của chúng tôi, cái hiến chương của chúng tôi là cộng đồng này là cộng đồng chống cộng, họ sinh hoạt. Còn nếu không, họ đứng ngoài cộng đồng. Còn chúng tôi đại diện cho những người Việt quốc gia tại đây, không có đại diện cho những người Việt gốc cộng sản, không đại diện cho những người Việt có tư tưởng cộng sản. Cho nên giữa chúng ta và họ là hai cái thế lực đối đầu, có một cái ranh giới rõ ràng. Và tôi dứt khoát là tôi, một, nếu họ muốn đến với chúng ta, sinh hoạt chung với chúng ta, thì họ phải chấp nhận cái hiến chương và cái điều lệ của chúng ta, chứ tức là những người quốc gia. Họ muốn đến, họ phải đến với lá cờ vàng, chứ không thể nào đem cái lá cờ đỏ đến để nói chuyện với chúng ta được. Đó là điều mà tôi khẳng định dứt khoát, thưa ông.
Dạ thưa ông Đỗ Văn Phúc, nhân tiện được mời ông lên đây để nói vấn đề này, chúng tôi xin hỏi ông Phúc cái điều này nè. Có một số người, họ nói là cộng đồng của tôi, cộng đồng tôi chỉ sinh hoạt xã hội thôi. Hay là cái hội đoàn của tôi là hội ái hữu, cho nên là tôi không có chào cờ, tôi không dính dấp gì tới cờ, tôi không làm chính trị. Thì khi nghe đến những cái lời nói như vậy thì bây giờ chúng tôi không hỏi ông trong vị trí chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ nha. Chúng tôi hỏi ông trong vị trí của một người tị nạn Việt Cộng thì ông nghĩ như thế nào về những cái lời phát biểu như vậy?
Vâng thưa ông Bình, thưa quý vị khán giả, mỗi người có một tổ quốc, mỗi người có một quốc gia. Và chúng ta là những người, tuy hiện nay chúng ta quốc tịch Mỹ, nhưng mà chúng ta nên nhớ đất Hoa Kỳ này là cái đất thứ nhì của chúng ta. Còn quê hương của chúng ta vẫn bên kia bờ Thái Bình Dương là nước Việt Nam. Và nước Việt Nam của chúng ta là nước Việt Nam quốc gia không cộng sản. Và cái biểu tượng đó là biểu tượng lá cờ vàng mà đã có trước khi mà có lá cờ đỏ của cộng sản. Tức là cái lá cờ vàng đó đã có từ thời Hiếu nhà Nguyễn. Và sau đó qua các cái chính phủ về sau này cho đến chính phủ Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu, thì không thể nói cái lá cờ vàng đó không phải là biểu tượng riêng của cái Việt Nam Cộng Hòa, mà đó là biểu tượng của Việt Nam. Và chúng ta thừa nhận lá cờ vàng đó. Lá cờ đó là lá cờ của Đảng Cộng sản do Hồ Chí Minh lập ra. Nó không có dính líu gì đến cái lịch sử đấu tranh dựng nước, xây dựng nước và giữ nước của tiền nhân của chúng ta ở tại Việt Nam cả. Cho nên đó là một lá cờ ngoại bang. Đối với tôi đó là lá cờ ngoại bang. Thì bây giờ ở tại Hoa Kỳ này cũng vậy. Bây giờ chúng ta nhớ, ở ngược lại những năm trước 75, chúng ta nhớ rằng mỗi buổi sáng thứ hai học sinh đều phải đứng chào cờ. Người học sinh họ đâu có làm chính trị, họ đâu có phải là chính khách chính trị gia. Bởi vì sau này họ sẽ học, họ có thể ra làm thương gia, làm bác sĩ, kỹ sư. Họ không dính líu gì đến chính trị, nhưng mà mỗi buổi sáng họ phải đứng chào quốc kỳ. Và mỗi một người công dân ở trong nước Việt Nam Cộng Hòa đều phải đứng chào quốc kỳ khi vào Rạp Hát, trước khi chiếu phim là chào quốc kỳ. Tại các cơ sở, các trụ sở đều có lá cờ vàng, ba sọc đỏ, bởi vì đó là biểu trưng của quốc gia, chứ không phải là biểu trưng của chính quyền. Cho nên không thể nào nói chào lá cờ vàng là cái vấn đề chính trị, mà đó là vấn đề thiêng liêng của Tổ quốc. Cho nên là tại đây cũng vậy, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta vẫn còn thừa nhận, công nhận chúng ta là gốc tích Việt Nam, thì chúng ta chỉ có một gốc tích độc nhất, đó là gốc tích của Việt Nam cờ vàng ba sọc đỏ. Ngoại trừ những người gốc tích từ Đảng Cộng sản mới đưa qua đây thì chúng tôi xin loại họ ra khỏi cái suy nghĩ của chúng tôi. Cho nên những người nào mà tự nhận mình là người tị nạn, những người nào đã từng vượt biên vượt biển, những người nào có gia đình dính líu đến những người trong miền Nam, thì phải mặc nhiên thừa nhận rằng lá cờ vàng là cái biểu tượng chung của người Việt. Nói chung Việt Nam, nhưng mà nói riêng là Việt Nam, miền Nam Việt Nam. Cho nên tại Hoa Kỳ này, tất cả những cái lễ lược thì đã gọi là lễ lược thì tổ chức có đình đám đàng hoàng, thì nên có một cái cuộc chào cờ rất là long trọng, trang nghiêm và đúng mức. Hoặc là nếu như mà cái cuộc lễ quá nhỏ mà số người ít, hay là một cuộc lễ mà có thể nói là nó thường kỳ, định kỳ, mà nó không quá hạn chế về cái sự gay gắt về cái vấn đề đó, cũng nên có cái lá cờ trưng ở trên bục. Cái đó là cái biểu tượng, chứ không phải là vấn đề chính trị chính em gì nữa. Thành thử tôi nghĩ rằng đó là một cái điều mà tôi muốn thưa với quý vị, và tôi muốn đề nghị với quý vị là cái lá cờ vàng chúng ta, nếu trong nhà chúng ta không có được lá cờ vàng, thì nơi sinh hoạt cộng đồng, nơi tổ chức tập thể của chúng ta cũng phải có lá cờ vàng và tiến đến cái chào cờ nếu khi cái cuộc lễ đó là long trọng. Tôi thương mình.
Thưa quý tín giả, chào quốc kỳ, hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, nó là cái truyền thống của người quốc gia chúng ta từ xưa đến giờ. Cho nên chúng ta giữ cái truyền thống tốt đẹp đó để nó là chất keo của sự đoàn kết, chứ không phải là chúng ta chào quốc kỳ là chúng ta làm chính trị. Thưa quý tín giả, không ít người họ nói là tôi là tôn giáo cho nên tôi không làm chính trị. Cờ Mỹ thì họ treo. Chúng tôi không nói là những cái nhà, bây giờ chúng tôi nói trong phạm vi nhà thờ Tin Lành thôi nha. Chúng tôi không nói những cái nhà thờ Tin Lành nào mà gọi là mượn nhà thờ Mỹ, cho nên có lá cờ Mỹ chúng tôi không nói. Chúng tôi nói là ngay cả những cái nhà thờ họ có cơ sở riêng đó, họ sẵn sàng để cái cờ Mỹ nhưng mà không hề có cái cờ vàng ba sọc đó. Hỏi làm sao thì họ nói không làm chính trị. Dĩ nhiên nói cái đó là nói thì cứ lấy được. Ông mục sư hay là ông giáo sĩ nào mà giải thích cái đó là nói thì cứ lấy được, giống như là cái trường hợp ở Houston vậy đó. Nhưng mà người ta nghe, người ta biết là nó không hợp lý. Nhưng cái vấn đề nó nằm ở chỗ này nè. Cái vấn đề là các tín hữu của các nhà thờ đó, giáo dân của các thánh đường đó, Phật tử của các chùa chiền đó, nếu chúng ta nhận mình là người tị nạn Việt Cộng, chúng ta ý thức được việc đó, thì chúng ta phải nói cho người lãnh đạo mình biết cái đó là sai. Còn nếu chúng ta cúi đầu mà chúng ta nghe họ thì chúng ta ráng chịu. Đừng có than với người khác là vì chính mình không dám mở miệng để nói ở xứ tự do này. Thì cho nên chúng tôi xin thưa rằng, sở dĩ có một số ông lãnh đạo tinh thần các tôn giáo mà lộng hành là vì do những con chiên, do những tín hữu và do những Phật tử không dám mở miệng ra để nói những cái điều đó. Chúng tôi chịu trách nhiệm nói cái điều này, chúng tôi không có quá khích. Nhưng mà chúng tôi nói là tại chúng ta không dám nói, chúng tôi không dám nói hèn, nhưng mà chúng tôi nói là chúng ta không dám nói. Cho nên những cái tai Việt Cộng mà nó đổi lớp nhà sư, nó đổi lớp linh mục hay là đổi lớp mục sư nó mới lộng hành được. Chứ nếu mà chúng ta quyết liệt thì làm sao có những trường hợp lộng hành đó, thưa ông Đỗ Văn Phúc. Cho nên trở lại chương trình đó, chúng tôi cũng muốn mời ông Đỗ Văn Phúc nói một lời kết trong cái vụ này để chúng ta chấm dứt chương trình ở đây.
Vâng, thưa ông, tôi xin cảm ơn ông. Cái khi mà những người mà lý luận là không làm chính trị cho nên không treo cờ, tôi nghĩ đó một cái lý luận mà không thể chấp nhận được. Bởi vì nếu ông không làm chính trị thì ông đã không rời Việt Nam để chạy qua đây thì làm cộng sản. Và trong cái cuộc sống của chúng ta, bất cứ cái điều gì cũng là chính trị cả, thưa quý vị. Bởi vì hiểu cái nghĩa không làm chính trị theo cái nghĩa mà rõ ràng là không ra ứng cử, tranh cử, nó lại khác. Còn hiểu nghĩa chính trị một cách rộng lớn hơn, tức là tất cả những cái sinh hoạt của chúng ta về vấn đề xã hội, văn hóa, phúc lợi, tất cả. Thưa quý vị, tất cả những cái đó đều bao hàm trong hai chữ chính trị. Bởi vì vậy cho nên cái người làm chính trị trên cao nhất, làm tổng thống quốc hội là họ làm gì? Họ làm, họ chăm sóc đến những vấn đề xã hội, phúc lợi, học vấn, tất cả những cái đó, đó là chính trị. Cho nên khi mà chúng ta bảo chúng ta không làm chính trị, cho nên chúng ta không có dính líu đến xã hội, xin lỗi quý vị chỉ có lên rừng tu, vào trong rừng mà lập một cái chùa, một cái miếu gì đó tu mà tách ra khỏi cái quần chúng xã hội thì quý vị bảo không làm chính trị. Còn quý vị đã sinh hoạt ở trong cộng đồng, trong xã hội là quý vị đã làm chính trị rồi, đã làm chính trị rồi. Và với những người Việt có mặt ở tại hải ngoại này đã từng vượt biên vượt biển, đó là hành vi chính trị. Quý vị đã biểu lộ một thái độ chính trị không thừa nhận chế độ cộng sản để đi tìm tự do. Thưa quý vị, đó là chính trị. Đừng dùng cái chữ mà ngụy biện, đừng có cho rằng tôi không làm chính trị cho nên tôi không có treo cờ. Thưa quý vị, đó là một cái lý luận rất là hữu trí và tôi không thể chấp nhận được cái ý kiến đó. Xin cảm ơn ông Huỳnh Quốc Bình, xin cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ, chúng tôi cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã nhận lời mời để lên chương trình này. Và kính thưa quý khán giả, những gì chúng tôi muốn nói thì chúng tôi đã nói, cho nên trong cái lời kết chúng tôi nói rất là ngắn thôi. Chúng tôi xin nói cái điều này. Nếu là một người dân bình thường thì chúng tôi có lẽ là chúng tôi không trách. Nhưng mà một người lãnh đạo tinh thần, một người dạy lẽ đạo cho người khác, một người dạy về vấn đề từ bi bác ái của nhà Phật, một người dạy những điều hay lẽ phải, nhân từ yêu thương của Chúa, thì người đó dứt khoát phải can đảm. Chúng tôi không nói chỉ can đảm là đi đánh nhau với thiên hạ, nhưng mà chúng tôi chỉ muốn nói rằng cần có sự can đảm thì mình mới dạy người khác được. Cầu nguyện với Chúa mà mình sợ Việt Cộng nó buồn thì làm sao mà được. Mình tổ chức một cái buổi sinh hoạt ở ngoài này mà mình sợ Việt Cộng nó không ưa hay là Việt gia nó không thích thì mình không xứng đáng để lãnh đạo người khác. Chúng tôi nói thẳng là như vậy. Nếu chúng ta hèn nhát, chúng ta không xứng đáng để làm thầy, làm cha, làm sư người khác. Đó là lời kết của chúng tôi trong cái chương trình hôm nay. Quý thính giả nào có điều chi thắc mắc hay là muốn trao đổi thêm, quý thính giả có thể liên lạc với chúng tôi, địa chỉ là huynhquocbinh@yahoo.com. huynhquocbinh@yahoo.com. Hoặc quý thính giả có thể gọi điện thoại cho chúng tôi, số điện thoại là 503-949-8752, 503-949-8752. Hoặc quý thính giả nào hay là người nào mà chúng tôi có nhắc đến trong cái trường hợp này mà cảm thấy rằng đó là muốn lên tiếng để phản bác những gì mà chúng tôi trình bày từ nãy giờ, chúng tôi xin quý vị liên lạc với chúng tôi sẵn sàng mời quý vị lên làn sóng phát thanh, lên ngay cái chương trình này để quý vị phản bác. Một lần nữa, chúng tôi Huỳnh Quốc Bình xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã nhận lời mời lên chương trình này và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi các chương trình. Xin cảm ơn quý vị.
Màu cờ huy hoàng vẫn lướt trời xanh thiên ngang.